gây ra sự phá hoại lên tâm người cầu đạo, tâm người tu Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên nếu ai chấp nhận Bát Nhã Ba La Mật là không, là vô sở hữu, là chẳng có tội phước và cũng chẳng có cả đạo lý, nếu ai nghe nói như vậy mà chấp như vậy thì đương nhiên là ma phá hoại. Và nếu ai nghĩ rằng như vậy thì cũng bị ma phá hoại. Cho nên cái hai mặt á, các sự việc như vậy là do ác ma gây ra để phá hoại tâm người cầu Phật đạo. Các người mới phát tâm Bồ Tát khi nghe các sự việc như vậy liền sanh tâm sợ hãi, nghĩ rằng ôn ma vương là chủ quả dục coi lực rất lớn, như vậy ta làm sao có thể hành tâm Bát Nhã Ba La Mật mà đến vô thượng Bồ Đề. Phật dạy ác ma mới gây nhân mạng nhằm ngăn chặn sự duyên chết, sự đập tụng, sự tư duy, sự giảng nói dẫn đến chứng nhất niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, nhưng vẫn chẳng xem có thể phá hoại được quyết tâm của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là đại trí tuệ, có thế lực rất lớn hơn tất cả các ma sự vô thường tinh vọng. Vì đại sự thánh các tiểu sự duyên hạnh dục thánh lầm lam tham dục từ bi thánh sanh giới trí tuệ thánh sư Bồ Tát chi tuy chưa được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật nhưng cũng được khí thần của Bát Nhã Ba La Mật, cho nên ác ma không thể phá hoại được. Tôi nhắc lại cái phần đó, cái phần mà chúng ta vừa mới nêu ra đó. Cái phần vừa mới nêu ra đó, tức là coi như vậy thì ác ma nó có thể gây phá hoại, nhưng mà ác ma là sao? Tức là những chứng niệm mê tư cách là động tranh, đó là những ác ma. Có thể làm chất ở bên này, hoặc có thể làm chất ở bên kia. Cho nên gọi là nó rơi vào cái chỗ nghĩ đi. Một là chấp không có gì hết, hai là chấp có tất cả. Không có gì hết cho nên không có tội phước. Có tất cả nghĩa là có cái gì, tức là có một cái cớ này nó mang cái tính cách có nguồn gốc. Vì nó có nguồn gốc cho nên cũng không có gì cả, nó là biến đổi, có gì là vô thường, cho nên cũng không có tội phước gì cả. Hai cái mặt này nó đều do ác ma gây ra. Do lực nào mà ác ma chẳng có thể gây được, nó chẳng thể gây nguy nạn đối với Bồ Tát, đó là do Phật lực. Tức là do cái gì? Do Phật lực. Tức là do cái lực của Maha Bát Nhã Ba La Mật. Lực của Maha Bát Nhã Ba La Mật chính được gọi đó là Phật lực. Cho nên ác ma không có thể gây nguy nạn được, bởi vì có ác hơn. Vì có ác ma, vì có ác ở nơi ma thì thiện ở nơi Phật để đối trị. Có đại ức chuột là ở nơi ma thì có đại thanh tịnh ở nơi Phật để đối trị. Có lý nạn ở nơi ma thì có đại thông đạt ở nơi Phật để đối trị. Nếu có người nào vì chúng sinh bác phát tâm tu chất tu duy dẫn đến chánh niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì người ấy sẽ được chư Phật trong mười phương. Ý đồ đó à, thì ở trong cái phần này á, trong cái phần mà chúng ta nêu ra thì số là ngài Tu Bồ Đề bạch Phật ngay từ đầu là quái lạ thay Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh, là rốt ráo trí tuệ, mà tại sao vẫn có nhiều lưu lạc? Lý do gì có nhiều lưu lạc? Thứ nhất là cái này, tức là do vì đời nghiệp động cây, do động cây. Mà làm sao là hết động cây? Làm sao hết động căn? Thì ở đây thì Đức Phật chỉ dạy là chúng ta cần cái này. Làm sao để mà hết động căn? Tức là ở đây Đức Phật dạy thêm, dạy cho chúng ta rõ là phải luôn luôn, phải luôn luôn, phải luôn luôn sao? Tinh gì? Tinh tấn, nhưng phải tinh tấn chưa đủ, mà phải luôn luôn quán triệt được các pháp là rốt ráo không. Thế cái tinh tấn chưa được, phải luôn luôn thấu rõ được rằng tất cả các pháp là tánh không, là vô sở hữu. Nếu mà tất cả các Phật là tánh không là vô sở hữu, tức là không có đầu mối, không có chung cuộc, nhưng không phải có mà cũng không phải không. Ta chỉ nói là không có đầu mối và không có chung cuộc, chứ không phải nói ta nói có và không phải ta nói không, mà ta nói là trong cái có không có đầu mối và không có chung cuộc, trong cái không cũng không có đầu mối và không có chung cuộc. Như vậy thì chữ mà không nên, tức là không đầu mối không chung cuộc, mà không đầu mối không chung cuộc thì cái thể của nó, cái thể của niệm khởi, cái thể của niệm khởi là tịch nhiên vắng lặng. Còn niệm khởi thì là do gì? Tức là do tác duyên, mà tác duyên thì là vô sở hữu, tác duyên là cội gốc của nó lại là không có đầu mối. Cho nên nên cái chỗ tác duyên đó nó chỉ mang cái tính chất gọi là hiện pháp, mà mang cái tính hiện pháp là không sinh, không nhược, không khứ, không lai, không tình, không oán. Đó thì Đức Phật muốn để chỉ rõ cho tất cả các vị mà Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên là bảo luôn luôn như vậy á, trong cái thời kỳ này gọi là thời kỳ mặt sát đó, trong cái thời kỳ mà đầy dẫy sự ế trượt đó, thì sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì những chúng sinh ở biên địa, nhất là những chúng sinh ở biên địa đó, thường có ba độc hoành hành, khiến cho chẳng còn tin vào tội phước, chẳng còn tin vào nhân duyên tiếp tục những khởi đau binh và sát hại lẫn nhau. Vào thời bấy giờ các bậc thánh rất hiếm, số chúng sinh đọc tụng kinh điển, thức tâm càng cầu đạo vô thượng, gặp nhiều trở ngại chẳng phải như khi Phật còn tại thế. Bởi vì như vậy cho nên Phật mới dùng Phật nhãn để hộ niệm cho những chúng sinh nào kiến giải được Bát Nhã Ba La Mật. Những chúng sinh nào dùng hương hoa kính dường Bát Nhã Ba La Mật thì cũng được Phật hộ niệm, khiến được đại lợi ích, chẳng còn bị thọ ác báo nữa. Những chúng sinh nào đã thân tín được Bát Nhã Ba La Mật rồi thì chẳng còn bị đọa vào ba đường ác, mà còn tinh tấn niệm Phật tâm muội và Bồ Tát vị giáo hóa chúng sinh trọn chẳng ly chúng đức Phật. Những chúng sinh nào thân ái thiện pháp mãi đến khi được vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng ly sáu pháp Ba La Mật, được chư Phật dùng Phật nhãn để hồi niệm, mới được đại quả báo đời này và đời sau. Thì đức Phật trong cái phần mình, trong cái thời kỳ mặt pháp thì ở đây có nêu ra là trong cái thời kỳ mặt pháp là những chúng sinh mà chưa diệt được tất cả các tiết sử hư hậu tham sân si mạng như ác chấn người kia, thì nếu nhiều tội ác như vậy thì vì sao lúc đó là lúc bấy giờ Phật cũng dùng Phật nhãn để mà hộ niệm cho những sinh đó? Bởi vì trong cái thời kỳ mặt pháp á, thì xưa xưa Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì có nhiều chúng sinh không có tin tội phước, tham sân si, đầy ấy tham sân si cho nên không tin tội phước, cũng chẳng có tin nhân quả. Vì không tin tội phước, không tin nhân quả, cho nên mới sát hại lẫn nhau, cho nên mới cướp giật lẫn nhau, mới khởi ra đau binh, mới khởi ra hận thù, mới khởi ra chiến tranh. Những cái thời kỳ đó, trong cái thời kỳ mà pháp này nè, thì những cái bậc thánh hiền rất là hiếm. Tức là trong cái thời kỳ mà pháp, những người mà đi vào con đường thánh hiền rất là hiếm. Đặc biệt nhất là những chúng sinh nào mà đọc tụng các kinh điển mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì rất là nguy hiểm, rất là quá hiếm. Cho nên những chúng sinh nào chỉ cần dùng hương hoa để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật thôi thì đã được chư Phật mười phương hộ niệm. Đối với cái thời kỳ mặt pháp, bởi sao vậy? Bởi vì trong cái thời kỳ này á, tức là coi như là cái thời mà gọi là pháp vượt ma cường, Phật pháp khó nghe được. Tại sao vậy? Tại vì cách Phật quá xa. Thì có người á, là sanh tâm giải đại, không muốn đi tìm của báu của chính mình. Do đó cho nên đầy dẫy sự vô minh tham ái, chờ một cái đại nhân duyên nào đó. Nghĩa là có một lúc nào đó thì nó sẽ có một đại nhân duyên. Mà cái đại nhân duyên đó thì người ta kêu là đến cái ngày mà gọi là tận diệt á. Mà thật sự chẳng cái gì tận diệt, đó chỉ là một đại nhân duyên. Thì khi mà đại nhân duyên thì nó bùng vỡ cái chỗ tột cùng của khổ đau á, thì nó lại trực nhận được cái nó quay đầu về thì nó sẽ trực nhận được. Thế rồi bây giờ cũng vậy, không phải đợi đến cái thời nào mà phát cả. Nhưng mà ngay chúng ta cũng vậy, vì vô minh phát sinh cái tự ngã, cho nên tham sân si đầy dẫy. Nhưng mà khi mình đụng đầu rồi một cái là cuối cùng một cái không đại nhân duyên thức tỉnh quay đầu về, thì lúc đó mới thấy rõ là cái tâm tánh của mình là Phật. Còn hiện thời á thì người ta hẹn để mà tu thôi. Ví dụ như nè, giờ con chưa tu được, cha đợi chừng 10 năm nữa con mới tu được. Hoặc là 15 năm nữa con mới tu được. Bây giờ con còn bận biểu diễn lắm, con mới tu được. Cho nên cứ hẹn. Nhưng mà đừng một cái có một cái vấn đề gì mà nó bức xúc xảy ra, không còn mà gọi là bấu víu đâu được nữa đó, thì bây giờ mới bắt đầu quay về mới bấu víu Phật Pháp Tăng. Thì có người thì quay về báo viết Phật Pháp Tăng thì gặp chiếu nhân duyên thì có chỗ báo viết, cho nên mình phải mình có phước đức, cho nên mình được chút đỉnh phước đức, nghĩa là tai qua nạn khỏi, thân tâm an lạc, mừng rỡ rồi, đó gọi là chiếu nhân duyên. Đại nhân duyên là đập vỡ cái vô minh của mình thì mới gọi là đại nhân duyên. Tức là mình phải quay về với cái mảnh đất tâm của chính mình, quay về với cái bộ mặt thật của chính mình, mà không nên giá Phật ở trong chùa, không nên giá kinh ở trong tủ, không nên giá vào tăng các vị tăng, các cái bậc xuất trần thượng sĩ, mà tự mình nên giá là chính mình, thì cái đó gọi là đại nhân duyên. Còn bây giờ thì mình nghĩ tiểu nhân duyên, lâu về chùa đó làm lễ rồi. Cầu xíu cầu cho con được tái qua nhận khói, không không được án là con đi học tinh tấn đi học tập tu tập tinh ma tất nhã ba la mật, thì chắc chắn là tiên Phật sẽ mười phương sẽ hộ niệm cho con, cho nên nhà con cũng chẳng có việc gì xảy ra. Cho nên Phật giải thích ở đây, Phật giải thích này sao là Phật, Phật thị hiện xuất nên Phật thị hiện xuất thế ở xứ Nam. Sau khi Phật nhập diệt, thân bát nhã ba la mật sẽ truyền tới cả tới cõi nước xứ Nam. Nơi đây các tùy theo như ý Bà Tát Tứ Đại Vương sẽ biên chép đọc tùng dạng đến các cái niệm tu tập. Nam thân pháp này bởi nguyên nhân như vậy mà bốn chúng ở nơi đây chẳng đọa vào ba đường ác, hưởng thọ phước báo cõi trời cõi người, tăng ích sở pháp ba la mật, thường cũng tính tăng tăng tu Phật, thành tựu được thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, dẫn đến Phật thừa. Này sẽ là Pháp Bát Nhã Ba La Mật lại truyền từ phương Nam đến phương Tây, thì từ phương Tây truyền đến phương Bắc, phải nói đây các tỳ kheo như là các bao nhiêu sẽ tiến chất thọ tùy đọc tụng tư duy và giảng nói, dẫn đến các ý niệm tu tập thanh Bát Nhã Ba La Mật này. Bởi như vậy mà bốn chứng ở các hướng đó chẳng đọa vào ba đường ác, hưởng thọ báo ở cõi trời cõi người, được thanh đức sáng pháp ba la mật, thường cung kính cúng dường cảm tán về Phật, thành tựu thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, dẫn đến Phật thừa. Sẽ là Phật ở phương Bắc, thanh Bát Nhã Ba La Mật này sẽ hiển bày Phật sự, sẽ rất hân thành vì sao, vì đạo kỳ của các ta thành và nên ta chẳng có tiếng họa diệt. Này sẽ là Phật ta sẽ hội niệm các chuyện nam chuyện nữ nào ta tùy dẫn đến trải nghiệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, ta cũng sẽ hội niệm cho những nam tiền nữ nào biên chết cúng dường tán thán hoan thẩm tam pháp này, dân nhân nhân biết tầm cái lành như vậy, những nam tiền nữ chúng đọa vào ba đường ác, được hưởng sự phước báo ở cõi trời cõi người, tăng ích pháp sâu pháp ba la mật. Ta cũng sẽ dùng thập nhãn quan sát các người ấy, tán thán các người ấy, đồng thời vô lượng vô biên chư Phật trong khắp mười phương cũng dùng thập nhãn quan sát các người ấy và tán thán các người ấy. Trả lời sắc bạch Đức Thích Tôn, về sau này thân Bát Nhã Ba La Mật hết hư thành ở phương Bắc chứ, Phật dạy đúng như vậy. Này trả lời Pháp, về sau này thân Bát Nhã Ba La Mật sẽ hư thành về phương Bắc. Vì sao? Vì nơi đây những thiền nam thiền nữ cầu Phật được nghe thân đắc nhắc là mặc liền thả tùy đọc tụng tính được niềm đi như pháp tu tập, phải biết chàng nam chàng nữ đã từ lâu phát tâm đại thừa, đã thường cúng dường nhiều đức Phật, gieo tầm thiện căn thân cần đặt thiện ý thức. Ngài đó là phát bạch Phật về sau này ở phương Bắc có bao nhiêu thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo. Phật dạy mọi số là pháp về sau này phương Bắc tuy có rất nhiều thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo, nhưng có rất ít người nghe thân bát nhã ba la mật mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ. Vì sao? Vì số ít người nghe bát nhã ba la mật chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ, chắc phải là người từ lâu đã thân cận cúng dường cả lục Phật, được học hỏi và nhiều nơi các đức Phật đã đầy đủ số sách ba la mật, đã đầy đủ tứ niệm xứ dẫn đến đầy đủ 18 câu bát cần pháp. Này có là sáng kết từ nam từ nữ ấy đã thành thực hiện cơ vì vô thường bồ đề làm lợi ích chúng sinh, ta vì cả thiện nam thiện nữ này thuyết về pháp nhất thiết chủng tu. Và như vậy tu tập trong quá khứ đã vì các thiện nam thiện nữ đã thuyết về nhất thiết chủng tu, bởi vì như vậy cho đến đời sau các người ấy vẫn tiếp nối vô thường bồ tiếp nối được vô thường bồ đề, và vì các người khác thuyết vô thường bồ đề, các thiện nam thiện nữ ấy thường quyết tâm hòa hợp hàng phục được các nơi xứ nơi vương nơi vương, dẫn đến các người có ác tâm cũng không thể phá hoại được vô thượng bồ đề tâm của họ. Này xá lợi Phật, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu bồ tát đạo nghe thân nghĩa bát nhã ba la mật này mà được đại pháp hữu đại pháp lạc, thì người ấy cũng đã khiến nhiều người khác vô tầm thiện trong vô thượng bồ đề. Ở đây thì đưa ra bốn phương để cho chúng ta thấy. Phương thứ nhất là nói về ở Sơn Đông, sau đó thì nói về ở phương Nam, rồi phương Bắc và phương Tây. Nhưng mà thì ở Sơn Đông sau khi mà gọi là Phật có thể hiện nhất thì xuất thế ở Sơn Đông. Nhưng mà sau khi lập diệt rồi thì bát nhã ba la mật này để truyền sang phương Nam, rồi truyền từ phương Nam xuống phương Tây, xuống phương Tây là truyền sang phương Bắc, nó sẽ được truyền đến phương Bắc. Như vậy thì ở trong bốn phương này thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn muốn nói gì? Đầu tiên là thể hiện ở phương Bắc, rồi sau đó lại truyền sang phương Nam. Rồi sau khi truyền lên ngôn á, lại truyền sang ngôn là phương Tây. Nhắc cái này nè, truyền từ phương Nam đến phương Tây, rồi từ phương Tây á, lại truyền sang phương Bắc, mà phương Bắc á, lại là thịnh hành nhất. Ở đây nói là phương Bắc á. Phương Bắc là cái nơi mà phương mà gọi là thịnh hành nhất, thông thịnh ở phương Bắc, vì nơi đây là có nhiều thiện nam thiện nữ nhưng cầu Phật đạo, được nghe được thâm bát nhã ba la mật, liền thọ trì đọc tụng này. Vì như vậy thì cái phương Đông tức là thị hiện, thị hiện tức là sao? Nếu là coi như là diễn bày ra, thì khi diễn bày ra thì để cho mặt trời nam mặt trời huệ của chúng ta bắt đầu phát sinh. Thế như vậy tức là khi mà cái ánh bình minh nó bắt đầu xuất hiện qua một đêm tâm tối hơn thì chưa có gọi là hành bát nhã ba la mật. Nếu mà khi truyền qua phương Nam thì Nam tức là cần phải có đầy đủ phước, gọi là cần có đầy đủ đại nhân duyên, tức là phải đầy đủ phước đức. Phương Nam là biểu trưng cho phước đức, tức là đầy đủ duyên lành. Khi mà truyền đầy đủ duyên lành rồi thì tu tập theo cái duyên lành đó mà thẩm thấu vào bát nhã. Thì khi thẩm thấu vào bát nhã thì trong tâm đã an định rồi. Thì khi ta trong tâm an định rồi, tức là truyền từ phương Nam đến phương Tây. Nhưng mà khi truyền từ phương Tây lại sang phương Bắc, là phương Bắc tức là nói đến khi đã an định rồi thì hành xử, mà khi hành xử thì liền thọ trì đọc tụng ngay. Và nơi đó là cái nơi rất hưng thịnh để gì? Để gọi là diễn bày pháp của Phật được lưu truyền. như là tức là đây các cái phương này á, tức là điều dụ cho chúng ta thấy từ cái sự phát tâm tu tập bát nhã ba la mật, nhờ đại sự nhân duyên, nhờ giáo thọ thượng trí thức, nhờ cái sự gọi là tinh tấn, sự chuyên cần để chúng ta được thành tâm. Và khi đã hành tâm quán được rõ các cái pháp tánh tâm rồi, thì ở trong tâm ta gọi là nơi thường tịch thường chiếu, tức là cái đó là chúng ta. Nhưng mà để làm gì? Khi mà đã đạt đến cái gì, tức là đạt đến cái chỗ bất động và an nhiên tự tại rồi đó, thì đương nhiên chúng ta phải hành xử thiện pháp, cho nên gọi là ở phương Bắc là rất là thành ở chỗ đó. Thì như vậy ở đây phương mình biết nó là vô phương, nhưng mà lấy phương để mà dùng, lấy phương để mà dùng, nên biết là phương, nhưng mà đầu tiên là phải nói là phương Đông, sau đó là phải nói là phương Tây, và phương Nam phương Bắc tức là nói đến cái vấn đề tu tập và nói đến vấn đề hành xử. Cái thật sự đó, đối với nhà Phật, phương là vô phương, bởi vì phương nó không có định vị. Mà khi mình hành tâm bát nhã ba la mật rồi thì phương không có định vị. Tức là sao? Đoạn kinh bên đây nói về bát nhã tường từ phương Đông đến phương Nam đến phương Tây qua phương Bắc, đây chỉ là phương tiện để nói về vô định xứ. Đây chỉ là phương tiện để nói về vô định xứ. Bởi vì sao? Thì bát nhã ba la mật là vô sở hữu. Mà vô sở hữu thì nói đến sự nào? Nhưng mà nói đến sự, nói đến sự tu tập từ cái chỗ tiệm tu đó, dần dần đến cái chỗ mình đạt được, thấu lý được đó, thì đương nhiên mình thấy rõ rằng phương đó chỉ là phương tiện, vì biết rõ phương là vô định sư. Bởi vì khi tu tập bát nhã ba la mật, thì thấy rõ được các pháp là vô sở hữu, các pháp vô sở hữu. Và tất cả những cái phương này, thí dụ bát nhã ba la mật được truyền từ phương Nam đến phương Tây, rồi qua phương Bắc độ vô lượng chúng sinh ở tất cả các thứ này, được anh lấy từ gì? Cái từ gì là cái lưu sao? Tức là đây là nói đến cái đỉnh cao của trí tuệ. Bát nhã ba la mật được truyền từ phương Nam đến phương Tây, rồi qua phương Bắc độ vô lượng chúng sinh ở tất cả các thứ này, được anh lấy từ gì? Cái từ gì là cái lưu sao? Tức là đây là nói đến cái đỉnh cao của trí tuệ, trí tuệ tất cả đều xoay quanh là trí tuệ. Cái phương tắc này tức là coi như cái phương đã thành tựu, bởi vì phương này tức là một cái biểu trưng là nơi có đầy đủ trung thuần thục, thì gọi là ở phương Bắc, dụ cho cái phương Bắc. Chứ mặt trời bắn mặt thì ở phương gì? Phương Đông. Tức là qua một đêm tâm tối, qua cái sự mê muội của chúng ta, thì dụ như mặt trời mọc ở phương Đông. Nhưng mà cái phước đức cái tạo được, cái phước duyên phước để nghe pháp, tạo được cái duyên phước để mà cái duyên phước của chúng ta tạo. Thẩm thấu đạo Phật dạy, tức là chỉ ví dụ như phương Nam, phương Nam tức là cái phương nó đầy đủ phước đức. Rồi cái phương Tây, đây là phương mà mặt trời lặn, mặt trời lặn vào phương Tây là biểu trưng cho khi mà mặt trời đã lặn, nhưng ánh sáng của nó từ cái chỗ lặn đó lại chiếu trên cao, như vậy tức là nó vẫn chiếu vào tư duy đỉnh. Khi nó đã tịch chiếu đó, mà chiếu tức là nó chiếu thẳng lên, mà khi nó chiếu thẳng lên là biểu trưng cho đó là cái đỉnh cao của trí tuệ. Từ đó vận hành thiện pháp, tức là dụ cho phương Bắc. Trong cái phần đó, Đức Thế Tôn mới giải thích là trong cái phần này Đức Thế Tôn giải thích là này sẽ là phát các thiện nam thiện nữ này từ trước đã thọ trì bát nhã ba la mật, đã Thành Bồ Tát Đạo đã phát thể nguyện rằng độ chúng sinh, chiến họ phát vô thượng Bồ Đề Tâm, dẫn đến được bất thối chuyển địa. Được Phật chúng ta biết rõ tâm nguyện của các thiện nam thiện nữ này, nên đã tùy hỷ. Chúng Phật quá khứ cũng biết rõ tâm nguyện của thiện nam thiện nữ này, mà cũng đã được tùy hỷ. Đó là Phật các thiện nam thiện nữ đấy vì đại tâm, cho nên dù thọ sức thân nhân bị chút pháp, mà vẫn hành được đại pháp sự như bố thí, do tầm chuyển kinh, được đại quả báo vì bản nguyện nhất độ chúng sinh. Cho nên chỉ thiện nam thiện nữ này thân tận nguyện xả bỏ hết tất cả các loại vật sở hữu của mình, làm việc lợi ích cho chúng sinh. Nhưng như tầm chuyển kinh như vậy, nên thiện nam thiện nữ nguyện sinh về các sự giới khác, hiện có các đức Phật đang thuyết pháp để giáo hóa tâm niềm lợi ích chúng sinh, chiến hạ pháp vô thượng Bồ Đề Tâm. Ngài sẽ là Phật bạch, Phật bạch đức Phật tôn Phật hiểu hiểu, chẳng có pháp gì dù ở quá khứ hiện tại vị lai mà Phật chẳng biết, chẳng có tướng gì của chúng sinh mà Phật chẳng thấy, chẳng có hạnh gì của chúng sinh mà Phật chẳng rõ. Nếu Phật là vậy, thêm ở khắp mười phương ở ba đời, có bao nhiêu đức Phật, bao nhiêu vị Bồ Tát, bao nhiêu thánh vân cũng đều biết rõ cả. Bạch đức Phật tôn, thiện nam thiện nữ cầu sáu pháp ba la mật mà thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh niệm, như pháp tu hành sẽ đắc pháp hay chẳng đắc pháp. Phật dạy này sẽ là pháp thiện nam thiện nữ nào nhất tâm cầu sáu pháp ba la mật thì sẽ thấu triệt được ý nghĩa thâm diệu của sáu pháp ba la mật và của các kinh điển. Phật ngài sẽ là pháp bạch, Phật bạch Phật tôn, thiện nam thiện nữ nào tu tâm hành sáu pháp ba la mật là hành đúng theo kinh nghiệm bát nhã ba la mật chung. Phật dạy thiện nam thiện nữ nào tinh tấn hành sâu sắc ba la mật như vậy là hành đúng thánh nghĩa bát nhã ba la mật. Vì thiện nam thiện nữ ấy vì vô thượng Bồ Đề thuyết pháp giáo hóa thế thị, làm lợi ích cho chúng sinh, khiến họ hoan hỷ, dẫn đến được an trú trong sâu sắc ba la mật. Bởi như vậy chính thiện nam thiện nữ chúng sinh ở đời xưa thì cũng sẽ hành sáu pháp ba la mật, nhưng cơ là Phật dạy tinh tấn, tinh tấn tu tập thành tựu chúng sinh thành tịnh Phật độ, những người vốn dĩ mãi bến khí thành vô thượng Bồ Đề. Đó, thì ở đây trong cái phần này Đức Thế Tôn cũng nhắc rõ, hơn nhắc rõ là tất cả những cái thiện nam thiện nữ đó, mà hành trì bát nhã ba la mật này đó, là đã phát thệ nguyện rộng độ chúng sanh. Khi phát được thệ nguyện rộng độ chúng sanh đó, thì đã gọi con thiện nam thiện nữ đó đã vì đại tâm trên nhân, dù có thọ sắc thanh nguyên thì giúp pháp mà vẫn hành được đại pháp sự. Như vậy thì chúng ta thấy này, một lần nữa là Đức Phật nêu rõ là chúng ta trong cái vấn đề mà khi hành thâm bát nhã ba la mật á, thì chúng ta không có tư chấp ở một cái pháp nào cả. Thọ sức thanh nguyên vị xuất pháp mà vẫn hành được bố thí, vẫn vô tầm thiện căn là vẫn được quả báo. Người ấy đã thọ thân người, nhưng mà xuất nguyện xá bỏ tất cả vật ngoại vật sở hữu của mình, tức là nội ngoại vật sở hữu của mình, để làm lợi ích cho chúng sanh. Và các chuyện nhân của người ấy, nhưng khi mà sinh được thế giới khác á, thì luôn luôn thấy có Đức Phật đang chức pháp, đang giao hóa tâm nhìn của chúng sanh, được phát tâm vô thượng Bồ Đề. Chẳng có, cho nên ngài Xá Lợi Phất mới bạch Phật là thiên thập vô lượng, chẳng có pháp gì dù quá khứ hiện tại vị lai mà Phật chẳng biết. Tôi nhắc lại là khi đã hành thâm bát nhã ba la mật rồi, tức là bước vào cảnh giới Phật. Mà khi đã bước vào cảnh giới Phật đó, tức là vào Phật địa đó, thì không có pháp gì không biết, không có pháp gì không biết, có nghĩa là không có niệm nào không rõ. Bất tất cả những cái niệm mình sống ra, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, thì đều luôn nguyên khi mình tham bát nhã ba la mật là mình biết rõ. Chẳng có cái tướng gì chúng sanh của chúng sanh mà Phật chẳng biết rõ. Tức là mình sống ra những cái niệm tướng gì thì mình đều biết rõ khi đã hành tâm bát nhã ba la mật. Cho nên suốt từ điểm này chuyển qua điểm khác, chúng sanh nước vào đâu thì Phật đều biết rõ. Đó, tức là mình đã phát được đại tâm. Thì tôi nhắc lại là cái phần này là một lần nữa là Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta thấy rõ là luôn luôn phải tỉnh giác ở trong tâm niệm của mình. bước vào Phật địa, tức là bước vào Na Ha Bát Nhã Ba La Mật, tức là cái chỗ hành thâm đó. Nhất tâm mà gọi là tinh tấn cầu sáng suốt Ba La Mật đó, thì đương nhiên là phải thực hành do Bát Nhã Ba La Mật chủ đạo. Cho nên khi mà sinh vào thế giới khác, tức là từ điểm này chuyển qua một điểm khác, và khi sinh vào thế giới khác thì luôn luôn hiện có chư Phật thuyết pháp, tức là trong lúc chuyển niệm đó vẫn là niệm tâm sáng, giao hóa tâm niệm những đức chúng sinh, khiến họ được vô thượng bồ đề, tức là luôn luôn độ thoát tất cả những ý niệm chúng sinh luôn dẫn khởi vì bởi cái sự từng từng duyên khởi của các pháp đó. Cho nên Đức Phật dạy thì chúng ta rất rõ về cái phần đó. Thế lực của ma, ở đây thì Ngài sẽ là Pháp tử nhận rằng thế lực của ma rất là lớn. Khi Phật đã nhập diệt rồi thì Bồ Tát dù có tinh tấn tu hành cũng không vào thăm Bát Nhã Ba La Mật được. Phật dạy thiện nam thiện nữ nào mà muốn được vô thượng bồ đề thì phải nhất tâm hành thăm Bát Nhã Ba La Mật, lại phải vì chúng sanh luôn luôn thuyết pháp. Tại vì chúng sanh luôn luôn thuyết pháp, luôn luôn khai thị, luôn luôn giao hóa, và luôn luôn khiến chúng sanh an trú trong sáu pháp Ba La Mật. Như vậy thì những nam phụ nữ nào muốn hành tâm Bát Nhã Ba La Mật thì phải sao? Phải luôn luôn vì chúng sanh thuyết pháp. Có nghĩa là phải luôn luôn chịu khó, nghĩa là coi như là không bỏ thập tòa, nghĩa là phải gìn giữ cái thập tòa, không nên bỏ, lúc nào cũng phải thuyết pháp để cho chúng sanh đã được nghe. Nếu mà mình muốn phát đại tâm mà vì chúng sanh để đọa thì đương nhiên không thể đạt đến chỗ vô thượng bồ đề, mà muốn đọa được chúng sanh đó thì phải hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, có nghĩa là phải rõ được cái tâm thể của các pháp. Đúng như lời Phật dạy, không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ ngưng nghỉ. Ví dụ như là không thấy được, thấy mất, hoặc là thấy tốt, thấy xấu, chúng sinh thấy tốt, thấy xấu, thấy được, thấy mất, thấy mưa, như là nói chung là những cái ước vọng gì mà anh thở ra thì mình phải xuất phát, phải đọa ngay. Mà nhất là mình nhớ đây là trong thời kỳ Pháp vượt ma cường, ma có thế lực rất mạnh, cái thế lực của ma rất là mạnh, cho nên vị thuyết nó không nghe đâu. Có nhiều người có lâu lâu có nhiều người bị gọi điện thoại thì đến tôi nói là con thuyết ma nó không chịu nghe, con buồn quá, con khổ quá, con vui chết quá, con thuyết ma nó không nghe. Thế lực của ma rất là mạnh, làm sao mình đổ được? Mà người hành tâm Bát Nhã Ba La Mật là luôn 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 đổ thoát chúng sanh. Muốn hành tâm Bát Nhã Ba La Mật là muốn độ thoát chúng sanh, mà muốn độ thoát chúng sanh thì không nên động căn, căn tức là không nên bị ám động. Ám động là sao? Ám động tức là chấp ngã là ám động, chứ không phải động là mình học cái kia thì ám động. Mà người nào còn ý niệm về cái ta là ám động, người nào xả bỏ cái ta là người đó hành tâm Bát Nhã, ta bắt đầu hành tâm Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng người nào nói mình thấy cái ta là bất tịnh, thấy cái ta là vô thường, thấy cái ta nhàm chán, thì người đó bước vào cảnh giới khác này, không phải cảnh giới của ma Bát Nhã Ba La Mật. Nếu nói là cái ta này là bất tịnh, cái ta này là cái ta đầy dẫy sự ớ trượt, cái ta này là bị bệnh lực vô thường, cái ta này là giả tạm, ta phải đi tìm cái ta chân thật, thì như vậy là coi chứ như vậy là mình đã đi lệch qua cái gì tức là đi lệch qua cái hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Và nếu mà mình nghĩ là coi như thấy hành hoài mà sao không thấy thâm, mà thấy nó có tổn hại, cho nên đi cần phải đi xem bói lại, xem thì con tính là nó làm sao. Thì đó là mở ra một con đường mới khác. Thế cứ rắn vào cái kia là đi vào thanh vấn lửa. Nhà con em đi vào cái chỗ là tiêu cực. Cho nên cái nhiều vị họ học kinh thâm đã đi học sâu vào Phật pháp rồi mà họ biết rồi. Ví dụ như là giải thích là thân diện ảnh hưởng hồng vô của cái bài đó là của Quốc sư Hoàng Hạnh. Như ngài thị đệ tử, tức là dạy đệ tử là thân nguyên chấp quá rồi không. Nên là cây cỏ sinh tư thu não mình. Xá chú sư thịnh dược đời, thịnh sư hạt xuân rơi độc hạnh. Và giải thích này, ngài Quốc sư Hoàng Hạnh đã thấy rõ là thân như ánh trước có rồi không. Đây là cái thân vô thường, là cái thân tạm bợ, cái thân này đầy dậy sự bất tịnh. Cho nên ngài đã thấu triệt được cái thân bất tịnh, cho nên cái đó là cái thân rất là khổ đau. Cho nên ngài mới phát tâm, ngài mới có cái nghĩa là nói chung ra ngài, cái tâm của ngài rất là vị tha. Ta sửa khổ đau là tiêu cực của người ta. Mình nghe cái chữ là điện ảnh, không có thầm nói đâu. Khi mà đã nói gọi là vô thường, là giả tạm, là bất tịnh, là khổ đau thì phải nói chữ nhàm chán. Đang tôi nhàm chán, cái thân này là thân vô thường, bất tịnh, khổ đau. Tôi không có, tôi sẽ thích bỏ nó, tôi đi vào cái chỗ tiêu cực. Cho nên ngài đâu có nói là thân này vô thường, sống còn có mất đó, mà ngài nói là thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Còn cái việc mà gọi là coi như là cây cỏ xung quanh thu đảo nồng, đó là sự trùng trùng duyên khởi trong cái tướng duyên hợp của các pháp. Cho nên xét với sư thịnh việt đời, thịnh sư như hạt xương rơi đầu cành. Hạt xương rơi đầu cành nó mong manh, nó lấm lấm, nhưng mà không có thể nắm bắt được. Như vậy thì các ngươi trú vào những cái mà gọi là theo cái định luật vô thường, nó trú vào những cái theo cái định luật vô thường mà không nhận ra cái bản thể bất sanh bất diệt kia, thì các ngươi sẽ bị cái vòng xích của sanh tử luân hồi. Đó là ngài răn dạy đệ tử là đừng bấu víu vào những cái pháp tướng hữu vi vô thường, mà phải nhận ra được cái chỗ anh chấp đó là huyễn pháp, là bất sanh, là bất diệt. Thì đương nhiên là nếu không nắm vững cái lý đó thì sẽ thấy rằng cho nên cái tinh thần vị tha vô ngã thì không có thể nói vị tha được. Đã kia là vô ngã, tức là coi như sao, là đoạn diệt. Chấp vô ngã là chấp đoạn diệt. Thân này là thân ta là vô ngã, là dương hợp, là vô ngã, là vô thường. Mà vô thường thì đương nhiên là tạm bỡ. Mà tạm bỡ chỉ có cái gì đó, tạm bỡ thì tất cả mọi người đều thấy tạm bỡ, thì người ta đâu cần gì phải anh vị tha chứ. Mà khi mà anh có vị tha, tức là có cái lòng thương người, thì trong đó anh phải có cái vị tỷ. Phải có vị tỷ rồi mới nói có vị tha. Như vậy vị tha là vì vị tỷ. Vị tha là mình với vị tỷ đó. Tại vì mình để cho mọi người biết mình vị tha là mình là cái vị tỷ rất lớn. Do đó cho nên không nắm vững cái giáo lý, cho nên người ta nhiều khi người ta đưa ra một câu nói rất là dễ vui. Đó, tinh thần chúng ta phải sống trong tinh thần vô ngã. Đã sống trong tinh thần vô ngã là tinh thần chấp không. Mà đó là tinh thần chấp không thì không tội phước, không quả báo, không luân hồi, không gì hết. Đó là cái tinh thần vô ngã. Bị chấp